Kính thưa ông bà và anh chị em, đề tài thứ hai của khóa tứ trung hôm nay sẽ là phán xét. Trong hành trình của người Kitô hữu nói riêng và con người sống ở trần thế nói chung, ta biết con người có sinh có tử, có hồn có xác. Sinh xác sẽ hoàn tất ở trong cõi đời này, và cuối cùng thì tử và phán xét cho linh hồn cuối cùng sẽ đến cho tất cả chúng ta. Đối với người Công giáo, chúng ta đã qua nguồn mặc khải của Thánh Kinh của Chúa Kitô trong Tân Ước, qua giáo huấn của giáo hội, ta đã biết một cách tổng quát về ngày phán xét ấy như thế nào. Chúng ta khi so sánh những giáo huấn của chúng ta với những điều mà những anh chị em thuộc các tôn giáo bạn như Phật giáo chẳng hạn tin về kiếp sau, thì chúng ta cũng thấy có những điểm mà họ đã để vào trong giáo huấn. Đó là những chuyện là ngày xưa khi còn bé chúng ta có nghe thấy những anh chị em bên Phật giáo họ có những màn kịch hay là những cái màn diễn về những chuyện là linh hồn người ta, những người sống lành thì sẽ được về cõi diễm phúc, còn những người ác thì sẽ phải chịu những hình phạt. Mà những một trong những hình phạt mà tôi vẫn còn nhớ mãi ở trong đầu là cưa hai nấu dầu. Không biết còn hình phạt nào nữa hay không, nhưng mà những ký ức nho nhỏ đó nhắc nhớ cho chúng ta biết là con người mặc dù ở tôn giáo nào vẫn được gieo một ý niệm về hậu lai, là cuộc sống tương lai của linh hồn người ta sẽ ra sao. Chắc chắn linh hồn người ta sẽ bất tử, vì đó là điều các tôn giáo, ngay cả tổ tiên ông bà chúng ta tuy tin vào đạo ông bà vẫn nghĩ rằng linh hồn của ông bà, vong linh của tổ tiên không xa rời với con cháu, vẫn lẩn khuất ở đâu đó để phù trợ cho con cháu, lắng nghe con cháu, đón nhận những tâm tình hiếu thảo của con cháu qua những bữa cơm dâng, qua những chén rượu vân vân mà những người chúng ta thấy ở quê hương của chúng ta thể hiện tình hiếu thảo đối với người quá cố là thế. Riêng đối với chúng ta những người Kitô hữu thì có lẽ không bằng lòng với những ý niệm hay hình ảnh diễn tả của đại đa số người Việt của chúng ta khi theo đạo ông bà hay khi đạo Phật giáo, mà chúng ta còn phải đi sâu vào nguồn mặc khải nữa, nghĩa là vào nguồn sáng mà chính Thiên Chúa đã giới thiệu, trình bày, biểu lộ cho chúng ta biết số phận của linh hồn con người sẽ ra sao sau khi linh hồn ấy tắt thở, thì sẽ đối diện với chuyện gì, sẽ gặp những ai, và cuộc phán xét chung, phán xét riêng sẽ như thế nào. Đó là điều chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay. Nguồn thứ nhất cho việc phán xét là nguồn Thánh Kinh. Ta thấy ở trong sách thánh thì từ Cựu Ước đến Tân Ước có vô vàn những trình thuật, những đoạn viết về sự kiện con người ta sẽ phải ra trước tòa mà chịu phán xét. Ở đây chỉ xin ghi nhận những đoạn cốt yếu để chúng ta từ đó chúng ta sẽ suy tư với nhau. Trong sách Cựu Ước thì bộ Cựu Ước thì trong sách Giảng Viên, tác giả sách Giảng Viên đã có khuyên nhủ như sau đối với những người con em cháu của mình, đặc biệt giới trẻ vốn là những người sẽ nghĩ rằng cuộc đời sẽ còn mãi, cái chết sẽ chưa có chạm đến mình, và vì thế hồn nhiên tươi trẻ, enjoy life, bất kể cuộc quyết định như thế nào, hành động ra sao, họ làm như cuộc sống của họ sẽ bất tận. Vì thế trong nguồn khôn ngoan thì tác giả Giảng Viên đã có khuyên nhủ các bạn trẻ rằng: này các bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn đi, và làm cho tâm hồn hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Nhưng bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn tốt cũng như xấu. Nhà khôn ngoan giảng viên đã muốn giới thiệu cho những người trẻ biết là con người ta ở trần thế này, dẫu cho là tuổi thanh xuân rào rạt đi nữa, tất sẽ đến một ngày kết thúc. Và trong ngày đó, tất cả mọi hành vi, cử chỉ, tư tưởng, chủ ý của con người sẽ được phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa. Dẫu là những điều tiềm ẩn mà con người ta lắm khi không muốn đối diện, không muốn nhìn thấy, như tiếng lương tâm không muốn nghe, thì cũng như trong ngày đấy, ngày phán xét, tất cả sẽ được tỏ lộ trong ánh sáng của Thiên Chúa là đấng chí công, là đấng thẩm phán. Nói ra biến cố tận cùng của cuộc đời con người như thế, nguồn khôn ngoan tác giả giảng viên muốn nhắn nhủ với người trẻ rằng tất cả mọi hành động quyết định của hôm nay sẽ có hệ quả tương lai và là hậu quả đời đời. Sách ngôn sứ Daniel đoạn 7 từ câu 9 đến câu 10 thì thuật lại cho chúng ta một thị kiến mà thường những người ngôn sứ là những người đặc biệt được Chúa cho thấy để họ cảm thấu tận trong tâm hồn như một xác tín chắc chắn, và từ đó họ chia sẻ bằng lời giảng và bằng ngòi viết mà chúng ta hôm nay còn thấy lưu lại trong những trang sách thánh như sau: Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai, và kìa một đấng lão thành an toàn, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toan là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngan ngan hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu sự, sổ sách được mở ra. Ngôn sứ Daniel đã được Chúa cho thấy viễn ảnh tận cùng của thế giới, viễn ảnh cuối cùng của đời người, và số phận của mỗi linh hồn sẽ ra sao trong ngày phán xét ấy. Khi đó xuất hiện đấng lão thành chính là hình ảnh một Thiên Chúa chí công. Những hình tượng như áo người trắng như tuyết, tóc trên người tựa lông chiên tinh tuyền là hình ảnh một Thiên Chúa chí thánh, chí tôn, một Thiên Chúa đầy quyền lực, một Thiên Chúa như chúng ta thấy mang hình ảnh của lông chiên là con chiên đã tế hiến vì tội lỗi của nhân loại. Ngai của người toan là ngọn lửa. Như ta biết, mỗi lần Thiên Chúa hiện ra thiền linh thì có những dấu chứng kèm theo như là sấm chớp, động đất, kèn thổi, lửa đô to. Tất cả những biến cố đó như ngôn ngữ của trần gian diễn tả sự xuất hiện của một Thiên Chúa chí linh. Bánh xe của ngai của người cũng rừng rực lửa hồng, nghĩa là toan một khối lửa trong sự sống của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta sẽ có dịp so sánh hôm nay cũng như trong những ngày sắp tới về hình tượng lửa. Lửa ở trong hỏa ngục, lửa ở trong luyện ngục, và có lửa trên thiên đàng nữa. Nhưng những hình ảnh lửa đây tuy cùng một tên gọi theo ý niệm của con người, nhưng bản chất của các thứ lửa này khác nhau một trời một vực. Lửa của chung quanh Thiên Chúa đây là lửa của sự thánh thiện, lửa của tình yêu, lửa của sự sống, khác với những lửa của hỏa ngục là lửa của dày vò, của đau thương, của hình phạt. Từ trước nhan người, một sông lửa lại cuồn cuộn chảy ra, và ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Ta thấy bản tính của lửa là thiêu rụi tất cả. Những vật thể nào khi nhảy vào, khi đi vào trong lửa, nếu không có cùng có một bản tính mạnh hơn thì chắc chắn sẽ cháy thành tro bụi. Và vì thế ta thấy ở đây hình ảnh lửa cuồn cuộn chạy ra, mà không phải chỉ bao quanh Thiên Chúa mà thôi, mà còn bao quanh hàng vạn ngàn vạn triệu ức sinh linh nữa. Tất ngọn lửa ấy sẽ là ngọn lửa thử luyện các linh hồn. Các linh hồn nào có thể chịu được con lửa của Thiên Chúa, dòng lửa của Thiên Chúa, và cũng có những linh hồn sẽ không chịu được lửa thiên đàng mà lại hợp với lửa luyện ngục. Đây, tòa bắt đầu xử, nghĩa là một phiên tòa cuối cùng, một phiên tòa lịch sử, một phiên tòa cánh chung sẽ khai mạc. Tất cả các sổ sách sẽ được mở ra. Sách nào đây thì các ngôn sứ Daniel chưa kể ra, nhưng lát nữa ở trong sách Khải Huyền thì Đại Doan sẽ cho chúng ta biết các cuốn sách ấy là như thế nào. Chúng ta bước vào tân ước thì thấy Chúa Giêsu tuy Ngài giảng rất nhiều điều về Thiên Chúa nhân lành, nhân hậu qua hình ảnh Thiên Chúa là Cha ôm ấp những đứa con hoang đàng, Thiên Chúa từ bi với mọi con người, Ngài đến để cứu những con người đã hư mất. Nhưng Chúa Giêsu không phải chỉ giảng về một hình tượng Thiên Chúa đầy lòng thương xót cứu rỗi mà thôi. Ngài còn mạnh dạn thẳng thắn nói đến hình ảnh một Thiên Chúa của ngày phán xét, của buổi cánh chung. Với sự công lý công thẳng của Ngài, qua dụ ngôn cỏ lùng, chúng ta thấy trong Tin Mừng Matthew đoạn 13 kể như sau: như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai cả thiên thần của người, tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc và biến răng. Ở đây chúng ta thấy cũng có hai thứ lửa xuất hiện mà ông ơi. Ở trên là nói rằng người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào. Đấy. Và ở cuối cùng thì những người làm gương xấu và làm điều gian ác cũng sẽ bị quăng vào lò lửa. Và nơi đó Chúa Giêsu, một ngôn ngữ Ngài dùng rất là quen thuộc, đó là nơi sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vậy, ta thấy ở đây khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cùng với các dụ ngôn khác, thì được phân biệt thế giới của chúng ta, thế giới của đời đời, nó là hai chặng đường khác nhau, một trời một vực. Chặng đường trần thế, chuỗi đường trần gian là những ngày mà cỏ lùng và lúa sẽ mọc chung chen lẫn. Ngay cả chủ ruộng cũng cấm không cho các gia nhân của mình nhổ anh cỏ lùng ra khỏi, nhưng cho cỏ lùng một cơ hội để ăn năn sám hối trở về. Và rồi cơ hội ấy cũng sẽ đến ngày chấm dứt, sẽ đến ngày đoạn tuyệt. Ngày ấy khi lúa đã lên bông thì cỏ lùng cũng ra những hạt, mà là những hạt xấu, hạt ác, hạt gương xấu, hạt gian ác. Thì lúc bây giờ, trong giây phút cuối cùng đó nữa, thì sẽ có sự phân biệt giữa cỏ và lúa tốt. Lúc bây giờ cỏ sẽ phải chịu thân phận vào lò lửa, còn những người hình ảnh của những người tốt lành thì sẽ được vào hưởng sự sống đời đời. Chúa Giêsu cũng trong dụ ngôn phán xét cuối cùng trong Tin Mừng Matthew đoạn 25 có kể đến một dụ ngôn rất là thời danh, chúng ta đã từng quen thuộc, đó là việc khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Những chi tiết theo sau ông bà anh chị em đã quá rõ quá thuộc. Điều đáng kể ở đây cần ghi nhận ấy là hình tượng dê và chiên. Trong thời Chúa Giêsu thì những người du mục chăn chiên chăn gia súc thì họ có những đàn chiên khác nhau và những đàn dê khác nhau. Ban ngày thì các mục tử sẽ dẫn chiên dê của mình lên đồng, lên đồi để cho chiên dê ăn những vạt cỏ xanh hay uống những suối nước nguồn. Khi đó thì vì là đất của chung, là ruộng là đồi của chung, nước của chung, cho nên chiên và dê tha hồ trà trộn với nhau. Nhưng khi chiều về, khi hoàng hôn tắt, khi cuộc đời chấm dứt, khi hơi thở chút hơi cuối cùng, thì lúc bây giờ chiên sẽ về với mục tử của mình, dê sẽ về với mục tử của mình. Ban ngày thì chung trả, ban đêm thì chia cắt. Chúa Giêsu đã lấy hình tượng gia súc như thế để nói đến hình tượng của vũ trụ, nhân loại, thế giới và phần lỗi của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay trong cái buổi thế gian này thì người lành kẻ ác vẫn ở chung với nhau như một cơ hội cho tất cả. Nhưng sẽ đến ngày mà ác và thiện sẽ phải tách biệt nhau cho cõi đời đó. Để rồi từ đó ta thấy hình tượng của Chúa Giêsu là con người đến với tư cách là một vị thẩm phán. Lúc bây giờ hình tượng của đấng thương xót sẽ không có còn nổi bật đâu. Thời của thương xót và thời của công thẳng đã có một sự tách biệt. Mà lát nữa chúng ta sẽ thấy trong những nguồn mặc khải tư sẽ nói cho chúng ta biết hai thời điểm ấy khác nhau như thế nào. Sách Khải Huyền do Tông Đồ Gioan đã được thị kiến và đã viết lại cho chúng ta là một cuốn sách vô cùng đặc biệt, là cuốn sách cuối cùng của toàn bộ Thánh Kinh nói chung và bộ Tân Ước nói riêng, rất là khó hiểu, là sách Khải Huyền. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy cần phải ghi nhận một sự kiện mà tác giả sách Khải Huyền đã kể cho chúng ta về một thị kiến mà Chúa đã cho người thấy như sau. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng, thấy đấng ngự trên ngai đó, đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết lớn cũng như nhỏ đứng trước ngai. Các sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng đã mở ra, đó là sách sự sống. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong các sách. Thật là một những chi tiết đáng lưu ý cần tìm hiểu. Thứ nhất, tương đồng với thị kiến của ngôn sứ Daniel, ta thấy hình tượng một Thiên Chúa xuất hiện trong sự thánh thiện, chí tôn của người, hình tượng ngai màu trắng. Thêm một chi tiết là buổi cánh chung thì ở đây tác giả đã thấy thế giới vật chất này qua hình tượng đất và trời biến mất. Thế giới có sinh, thế giới có tử, thế giới có phút sáng tạo thì cũng sẽ có giây phút bị hủy diệt. Và đó là điều chúng ta thấy, thế giới vật chất đây cũng sẽ đến ngày biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Nghĩa là tất cả những gì về thể lý, thể chất của con người và cả thân xác của con người nữa cũng không còn, chỉ còn tại tồn tại một điều thôi, đó là sự sống của Thiên Chúa và những linh hồn của những con người đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, vì bản chất là thần, là linh thiêng, cho nên bất tử và tồn tại. Thì ở đây tất cả khối người chết ấy, lớn cũng như nhỏ, nghĩa là không trừ một người nào, đều đứng trước ngài, đều phải hiện diện trong giây phút đó, để rồi giây phút của phán xét khởi động qua hình tượng là các cuốn sách mở ra. Ở đây chúng ta thấy có nhiều sách lắm, sách Daniel thì nói chung là sổ sách thôi, nhưng ở đây thì các sách đã mở ra, rồi một cuốn khác cũng mở ra, đó là sách sự sống. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sách thánh. Ở đây, ta ghi nhận có những cuốn sách khác nhau. Có những cuốn sách ghi tên những người nào sẽ hư mất đời đời. Có những cuốn sách sẽ ghi họ được vào sự sống đời đời. Và trong đó dĩ nhiên cũng có phần linh hồn sẽ trải qua những cuộc thanh luyện. Những cái cuốn sách ghi tên những con người sẽ được phần thưởng hay là phần phạt đời đời đều có ở đấy. Nhưng tất cả những danh sách đó đều được đối chiếu với cuốn sách của sự sống, là chính lời mặc khải, lời sự sống mà Chúa Giêsu đã mặc khải qua Tân Ước cũng như bộ sách Thánh Kinh nói chung. Để rồi từ đó hành vi của mỗi một con người, hành động của họ trên trần thế sẽ được đối chiếu với những gì đã được ghi chép ở trong cuốn sách đó. Chứ không phải là Thiên Chúa đến giờ phút bấy giờ Ngài sẽ xử theo một tiêu chuẩn nào đó mà con người sẽ nói: lạy Chúa, con chưa biết điều đó. Chúa nói: các người đã có sách sự sống và cứ theo sách sự sống đó mà biết việc lành dữ của các người đã ra sao trong cuộc trần thế. Lúc bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng á khẩu không nói được lời, tại vì Chúa chỉ xét xử những gì mà Ngài đã công bố cho chúng ta. Chúa chỉ xét xử chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn mà Ngài đã tỏ lộ cho chúng ta biết, chứ không phải đến lúc bây giờ Ngài sẽ surprise, gây ngạc nhiên hay gây cú sốc cho chúng ta về những điều mà chúng ta không biết. Cho nên tác giả sách Cờ Huyền đã nói: các người chết được xét xử tùy theo việc họ làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong các sách. Là thế. Cho nên việc chúng ta học hỏi lời Chúa và lắng nghe suy niệm chính lời mặc khải của Chúa sẽ là điều cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống của trần thế. Tạ ơn Chúa cho chúng ta được ơn gọi làm người Kitô hữu để chúng ta biết được lời Chúa như thế. Còn biết bao nhiêu những anh chị em thuộc các tôn giáo ba, các tôn giáo khác, họ không có biết được cuốn sách sự sống này nói điều gì cần thiết cho phần rỗi đời đời của họ. Ta sẽ cầu nguyện cho họ cũng được ơn phúc như ta là biết đến lời sự sống. Đó là một vài đoạn tiêu biểu về Thánh Kinh như là một nguồn mặc khải cho ta biết ngày phán xét, ngày tận thế, ngày quang lâm của Thiên Chúa sẽ tất đến. Và lúc bây giờ mỗi một linh hồn sẽ xuất hiện trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xét cho phần rỗi đời đời. Nguồn giáo lý giáo hội công giáo sẽ dựa trên nguồn Thánh Kinh khai triển thêm, bày tỏ cách nghĩa thêm để cho chúng ta hiểu rõ hơn nữa. Thì ở đây xin phân biệt hai việc quan trọng, đó là phán xét riêng và phán xét chung như thế nào. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1023 có nói: ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Kitô. Linh hồn hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc được hưởng phúc trên trời, hoặc xa hỏa ngục vĩnh viễn. Như thế ta thấy cuộc phán xét riêng sẽ bắt đầu ngay khi linh hồn lìa ra khỏi xác. Chi tiết của cuộc phán xét riêng ấy như thế nào, ông bà anh chị em dáng chờ một giây lát nữa sẽ biết. Nhưng ở đây sách giáo hội, giáo lý giáo hội công giáo khẳng định rằng cuộc phán xét riêng bắt đầu ngay lập tức, không chờ một giây phút nào cả. Chúng ta nên nhớ là khi mà linh hồn lìa ra khỏi xác thì lúc bây giờ linh hồn không còn ở trong giới hạn của không gian và thời gian nữa. Nghĩa là trong cõi siêu thời gian, cõi siêu thời gian đấy là thuộc về cõi của thần linh Thiên Chúa. Linh hồn sẽ chịu phán xét riêng để, hoặc là hai chuyện thôi, để được thưởng hay để bị phạt. Mà thưởng là thưởng đời đời, mà bị phạt là phạt đời đời. Nghĩa là những gì là hạn chế trong không gian và thời gian của kiếp người đã chấm dứt, để rồi từ giây phút phán xét này sẽ mở toang cánh cửa đời đời kiếp kiếp. Bây giờ về cái khoảng này thì chúng ta không biết thế nào mà so sánh đời đời với hạn hẹp của không gian và thời gian. Tôi cứ nghĩ là một hình ảnh như sau. Khi chúng ta nhìn vào vũ trụ thì chúng ta thấy ngày nay và các nhà khoa học gia đã loan báo một tin mừng là sắp sửa có một vệ tinh, một chiếc phi thuyền không người lái sẽ sắp sửa đến cái hành tinh cuối cùng trong hệ thống Thái Dương hệ là Pluto, thì sẽ gửi về cho chúng ta biết là cái hành tinh Pluto ở trong hệ thống Thái Dương hệ là như thế nào. Đấy là Pluto của Thái Dương hệ nhà mình thôi, chính là bà con lối xóm của trái đất địa cầu mình thôi. Chứ còn ở trong thế giới này có hàng ngàn triệu tỷ hệ thống Thái Dương hệ. Làm sao chúng ta có thể biết được những hệ thống Thái Dương hệ? Nó nằm ở tít 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 tắp. Đấy là nói đến cõi không gian vật chất hữu hình đấy, mà mình cũng không sao tưởng tượng được. Thì huống hồ là đời đời, thưa ông bà, anh chị em. Nếu chúng ta trong ngôn ngữ của con người biết thế nào là giới hạn và biết thế nào là vô hạn, thì chúng ta ít là biết được sần giới hạn theo những cảm quan của con người. Còn vô hạn tức là đời đời, là kiếp kiếp, là vĩnh viễn, là vĩnh hằng, là sự sống bất diệt. Thì lúc bây giờ chỉ có đức tin và đức tin mà thôi mới có thể giúp cho chúng ta tế nhận được chiều kích vô biên của đời đời ấy như thế nào. Và khi hình ảnh thưởng và phạt đời đời đó đã được diễn ra, thì chúng ta thấy sách giáo lý đã có nói đến ba địa chỉ cư trú mà linh hồn sẽ tự động tìm vào. Thứ nhất là luyện hình, thứ hai là thiên đàng, và thứ ba là hỏa ngục. Ba địa chỉ này là một trong ba mà linh hồn của mỗi chúng ta sẽ chuẩn bị tiến vào. Về phán xét chung thì sách giáo lý Công giáo nói rất dài, rất đầy đủ, mà ở đây chỉ chi giảng lược ở một số điểm thôi. Số 1038 đã khẳng định phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người đã chết được sống lại, người công chính cũng như kẻ có tội. Phán xét riêng sẽ xảy ra cho mỗi linh hồn, và phán xét chung sẽ diễn ra cho toàn thể nhân loại, toàn thể vũ trụ, khi mọi người chết sẽ được sống lại, dù là người công chính hay kẻ có tội. Những chi tiết bổ túc sẽ làm sáng tỏ thêm. Số 1039 đến 1040 có viết: khi đối diện với Đức Kitô là đấng chân lý, quan hệ của từng người với Thiên Chúa sẽ được phơi bày rõ ràng. Phán xét chung sẽ cho thấy rõ những việc lành mỗi người đã làm hoặc đã bỏ qua khi còn sống ở trần gian, cả đến hậu quả sâu xa của chúng. Phán xét chung sẽ diễn ra khi Đức Kitô quang lâm. Chỉ có Chúa Cha mới biết ngày giờ. Chỉ một mình người quyết định khi nào sự kiện này xảy ra. Người sẽ dùng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô để ra phán quyết trung thẩm về toàn bộ lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ thông hiểu ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình sáng tạo, mầu nhiệm cứu độ và những con đường kỳ diệu Thiên Chúa quan phòng dẫn dắt mọi sự đến mục đích tối hậu của chúng. Phán xét chung cho ta thấy Chúa công chính sẽ chiến thắng mọi bất chính của thụ đạo, và tình yêu của người mạnh hơn sự chết. Nhiều chi tiết cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất là cuộc phán xét chung khác với cuộc phán xét riêng ở chỗ sẽ phơi bày rõ ràng về tất cả mọi việc lành của mỗi một con người, sẽ tỏ cho thấy những hậu quả sâu xa của mỗi việc làm dù tốt dù xấu sẽ được trình bày rõ ràng. Cả những việc ta làm tốt hay xấu và những điều đã thiếu sót bỏ qua cũng sẽ được trình bày tỏ tường. Điều này khác với cuộc phán xét riêng. Vì trong cuộc phán xét riêng, chúng ta sẽ thấy chỉ có linh hồn sẽ chịu phán xét riêng ở một trạng thái mà chúng ta sẽ được nghe trong nguồn mặc khải. Lúc bây giờ sẽ đối diện với chính mình, đối diện với khúc phim của cuộc đời mình được rewind chiếu lại. Còn ở đây thì phải đối diện với chính Thiên Chúa là chân lý, là sự thật, là quan án, là thẩm phán. Để rồi từ đó tất cả mọi hành động và những ý nghĩa, hậu quả, hệ quả của nó sẽ được phơi trần tỏ tường. Ngày ấy là ngày Đức Giêsu Kitô sẽ quang lâm để hoàn tất vũ trụ, thế giới, lịch sử cứu rỗi. Chúa có đến, Chúa sẽ trở lại. Đó là niềm tin mà chúng ta tin như lời của Chúa Giêsu đã tuyên phán trong Thánh Kinh. Trong ngày đó, chúng ta thấy không phải chỉ có chuyện cá nhân của mỗi con người được biết tỏ tường về chính hành động của mình, mà còn có một ý nghĩa bao trùm toàn bộ lịch sử nữa. Ngày ấy, lịch sử cứu rỗi hoàn tất. Thế giới vật chất hữu hình sẽ chấm dứt, và điều quan hệ nhất là những lực lượng thù địch của Thiên Chúa và con người sẽ bị tiêu diệt. Chúa công chính sẽ chiến thắng mọi bất chính của thủ tạo. Ngày đó Chúa công chính sẽ hủy diệt Satan cùng với bè lũ ác quái của chúng, để chứng tỏ tình yêu và sự sống của Thiên Chúa là tồn tại, là bất biến và mạnh hơn cả sự chết, là một sức mạnh mà Satan và quỷ dữ đã gieo rắc trên nhân loại. Đấy chính là những chi tiết cần thiết chúng ta đã được thấy bổ túc cho ngày phán xét chung như thế nào. Sách Giáo lý Công giáo còn nói tiếp, nước Thiên Chúa sẽ viên mãn trong ngày tận thế. Sau khi phán xét chung, những người công chính được vinh phúc cả hồn lẫn xác để hiển trị đời đời với Đức Kitô, và toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới. Chi tiết đặc biệt ở đây là những người công hồn mà được vinh phúc không phải chỉ có hồn mà thôi, nhưng sẽ được mặc lấy thân xác mầu nhiệm, thân xác phục sinh, sẽ được đoàn tụ với linh hồn để cùng hiển trị muôn đời với Đức Kitô, như Ngài đã được hợp nhất xác và tư sau khi phục sinh, như mẹ Maria đã được cả hồn lẫn xác lên trời là thế. Đó chính là hình ảnh của trời mới và đất mới, của người mới, của xác mới, của hồn mới sẽ được đổi mới trong vinh quang phục sinh. Nói về sự phục sinh của thân giáo đã dành, thì sách Giáo lý Công giáo đã dành ra những giới thiệu điều rất là đầy đủ để giới thiệu cho chúng ta về xác tín của giáo hội về sự phục sinh là gì. Có những câu hỏi được trình bày trong dạng thức rất là cụ thể để giúp cho chúng ta hiểu về sự phục sinh của ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng như thế nào. Thứ nhất, phục sinh là gì? Thưa, khi chết hồn lìa khỏi xác, thân xác con người lâm cảnh hư nát, trong khi linh hồn đến gặp Thiên Chúa, nhưng trong tình trạng chờ đợi được tái hợp với thân xác vinh quang. Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho thân xác chúng ta vĩnh viễn không còn hư nát nữa khi hợp nhất nó với linh hồn nhờ hiệu năng của Chúa Giêsu phục sinh. Quả vậy, khi con người lìa ra khỏi linh hồn, lìa ra khỏi xác, thì lúc bây giờ thân xác sẽ chịu thân phận của thế giới vật chất mà trở về với bụi đất. Nhưng đó chính là đi vào trong thời gian chờ đợi, thân xác sống mùa vọng để chờ ngày tái hợp với linh hồn trong một thân xác vinh quang. Trong ngày đó, thân xác vinh quang sẽ không còn bị hủy hoại nữa, sẽ tồn tại bất biến khi nó hợp nhất với linh hồn nhờ tác động của ân sủng phục sinh mà chính Chúa Kitô chính là hoa quả đầu mùa của sự phục sinh của người hồn lẫn xác trong vinh quang của người. Chúng ta cũng đã nghe thấy những câu chuyện về truyền thống về việc mẹ Maria đã qua đời. Và theo truyền thống đấy thì mẹ cũng đã được chôn cất. Rồi cô mà chôn cất thì tông đồ Tôma vốn là người cứng tin độ nào cũng đã từ phương xa, mà có lẽ rất là xa, vì theo truyền thống còn tồn tại đến ngày nay là thánh Tôma có lẽ là người đi xa nhất thế giới, đi mãi đến tận miền cực nam của bán đảo Ấn Độ, nghĩa là đi theo đường biển thì nếu mà đi đường tắc mù khơi, còn nếu mà đi đường bộ thì phải qua nào là nước Jordan, rồi Ả Rập và Saudi, rồi đến Iraq, rồi qua Iran, rồi đến những cái nước Pakistan, rồi mới xuống đến Ấn Độ. Thì như vậy có lẽ là thánh Tôma đi bộ để mà đền tội cứng tin của mình đấy. Nhưng khi nghe tin mẹ Maria đau nặng thì Tôma đã vội vã trở về. Về đến nơi thì hỡi ơi, mẹ đã chết. Đau lòng khôn xiết, thánh Tôma mới nói với các anh em, hãy cho tôi được nhìn thấy mẹ. Mọi người do dự, và sau đó thì cũng chiều cái anh tông đồ chịu khó chịu thương đi xa xôi về muộn màng, thì ra thì kìa, mở ra thấy mồ trống. Và từ đó các môn đệ đã tin rằng mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, cho nên Chúa đã cho mẹ cả hồn lẫn xác lên trời. Từ đó chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Kitô phục sinh và mẹ Maria hồn xác lên trời chính là tiên báo, là tiền cảnh cho phần rỗi linh hồn của tất cả chúng ta vậy. Những gì mà Chúa đã thực hiện, những gì mà mẹ đã lãnh nhận thì cũng là những điều ngày ta sẽ được trải qua trong ngày phán xét cuối cùng, khi thân xác vinh quang sẽ được nhập với linh hồn để hưởng hạnh phúc trường sinh. Phục sinh ấy thế nào? Thì sách giáo lý có trả lời, Đức Kitô đã phục sinh với chính thân xác mình. Hãy nhìn chân tay thầy, đúng thầy đây mà. Nhưng người không trở về với đời sống trần thế, sống lại với thân xác, mọi người sẽ sống lại với thân xác mình, thân xác họ đang có bây giờ. Nhưng thân xác đó sẽ biến đổi thành thân xác vinh hiển, thành thân xác có thần khí. Thật vậy, thân xác vinh quang, thân xác phục sinh, thân xác mầu nhiệm khác với, rất giống và khác với thân xác chúng ta đang có hiện nay. Đó là hình ảnh mà Chúa phục sinh đã hiện ra cho các môn đệ, cũng là một thân xác thật. Vì Chúa Giêsu cũng với thân xác của vinh quang, Ngài đã đồng hành với các môn đệ trên làng, trên đường đến làng Emmau, cũng là con người đã ngồi chờ bên bờ biển Galilê để nó đã lấy tay để nướng bánh, nướng cá và ăn cả bánh cá mà các môn đệ đã cùng chia sẻ. Chúa Giêsu với thân xác ấy là một thân xác mà các môn đệ có thể nhìn thấy được, cảm nghiệm được. Nhưng đó cũng là một thân xác vinh quang mầu nhiệm, bởi vì thân xác ấy không còn bị cản trở bởi thế giới vật chất hữu hình nữa, mà tự dưng Ngài xuyên qua cánh cửa, bức tường kín để hiện diện với các môn đệ đang run e sợ hãi trong nhà. Thân xác ấy đã đột biến, đột hiện, nghĩa là với các môn đệ như thế, nghĩa là phải là một thân xác mà không phải là một thân xác theo nghĩa là trần thế, bị những hạn chế của thế giới hữu hình nữa, mà siêu thời gian, siêu không gian. Đó chính là tiền cảnh của phần rỗi linh hồn của mỗi người, đó là mỗi người sẽ sống lại với thân xác mình, thân xác họ đang có bây giờ. Sẽ có người thắc mắc nói, thưa cha, bây giờ con chỉ sinh ra với thân xác thước mốt, thì chả nhẽ trong cõi đời đời con cũng chịu thước mốt hay sao? Hay nếu ngộ nhỡ thân xác con bị handicap, bị tàn tật, bị đuôi mù, chả nhẽ con vào trong thiên đàng rồi con phải cà nhắc đời đời hay sao? Hay là con phải mù lòa mãi mãi à? Thì tin vui tin mừng ở đây nói là vẫn với thân xác của mình, nhưng thân xác đó sẽ được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thành thân xác có thần khí. Tối hôm qua tại trung tại giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, trong phần hội thảo có người giơ tay lên thưa xin hỏi cha, vậy khi một cụ già 80 tuổi được phục sinh mà thân xác lại được biến đổi thì lúc bấy giờ bà cụ có còn nhăn nheo ở tuổi 80 hay là hồi xuân hồi dương trở lại? Tôi thú thật thì chưa lên cái thiên đàng thì chưa biết. Chưa biết là sẽ được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thành thân xác có thần khí như thế nào thì quả thật tôi chưa biết. Ông bà anh chị em nào có lên rồi thì lát nữa báo cáo cho cả làng biết. Nhưng tôi biết điều này, và điều này là điều có thật. Đức Mẹ, khi Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ tại Fatima hay cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, thì khi những người chung quanh, người nhà, cha xứ, cảnh sát thẩm vấn thì hỏi cái người đàn bà ấy như thế nào, thì lạ lùng thay thưa ông bà anh chị em, thì các trẻ đều nói rằng một người thiếu nữ chỉ chạc tuổi 16-17 thôi. Đấy là điều mà chúng ta thấy khi các trẻ thấy Đức Mẹ thì không phải thấy Đức Mẹ như là bà cụ 60-70 đâu nhá, mà bao giờ ngôn ngữ đều nói rằng ôi bà đẹp, đẹp của một cô thiếu nữ tinh tuyền vô nhiễm vào tuổi của trăng tròn lẻ. Đấy, chúng ta thấy điều đó là một chi tiết làm nên nguồn hy vọng cho tất cả chúng ta. Lên thiên đàng thì không phải làm những công chuyện mà trần thế, mà tôi thấy thì các bà các cô thì rất là quen thuộc, đó là gặp những vào những thẩm mỹ viện đấy cơ. Vâng, để rồi thì nhờ bác sĩ giúp cho được thế này thế kia. Nhưng mà lên thiên đàng thì không có chuyện thẩm mỹ viện đâu, mà chính vẻ đẹp của Thiên Chúa sẽ biến đổi tất cả chúng ta nên tốt, nên lành, nên thánh và nên trẻ, nên đáng yêu muôn đời. Đấy, bởi vậy chúng ta bắt đầu từ cõi hôm nay hãy có lòng kính mến Đức Mẹ. Ông bà anh chị em nào càng có lòng kính mến Đức Mẹ thì khi lên thiên đàng tôi tin rằng là những linh hồn đó sẽ được trẻ như Đức Mẹ với Đức Mẹ. Còn không có lòng kính mến Đức Mẹ thì lúc bây giờ già dám chịu nhá. Nói trước rồi đấy. Sách Giáo Lý Công Giáo còn tiếp tục như sau. Vậy thì thân xác con người phục sinh như thế nào? Thì thú thật, các nhà thần học, cả Đức Giáo Hoàng với lại Đức Hồng Y Ratzinger là Tổng trưởng Thánh Bộ Đức Tin cũng trả lời như sau. Thưa, đó là điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, vượt quá những hiểu biết của chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu được trong đức tin mà thôi. Đấy, nghĩa là nói tới, nói lui, nói xa, nói gần, còn thực tế của nó thế nào, thực chất của nó ra sao, bản chất của nó ấy vậy, thì chúng ta vì còn sống trong giới hạn của không gian, thời gian, vô phương biết rõ. Chỉ có tế nhận được bằng đôi mắt của đức tin qua những nguồn mặc khải mà lát nữa đây chúng ta sẽ được lắng nghe mà thôi. Dĩ nhiên khi đây khi đó thì chúng ta cũng sẽ được nghe giải thích, nhưng giáo huấn chính thức của giáo hội vẫn đứng trước một mầu nhiệm về sự sống đời sau thì vẫn cúi mình thẳm sâu trong đức tin, trong phó thác mà thôi, chứ không dám lạm bàn thiên cơ bất khả lộc. Bao giờ kẻ chết sống lại? Thưa, mọi người sẽ sống lại vào ngày sau hết, ngày tận thế, ngày kẻ chết sống lại chính là ngày Đức Kitô quang lâm. Được viết tiếp theo một thị kiến mà Thánh Phaolô đã có và đã được ghi lại trong thư gửi cho giáo đoàn Tessalonica như sau: vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời xuống và những kẻ chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Thời của sống lại là thời Chúa Kitô quang lâm, thời của hồn và xác được hòa nhập nên một cho vinh quang đời đời là ngày tận thế. Đó là điều mà Thánh Kinh, giáo lý và những thị kiến của những người ngôn sứ tông đồ đã thuật lại cho chúng ta biết rõ như thế. Chúng ta bước qua phần 3 là từ những nguồn mặc khải và nguồn giáo lý như thế, thì trong đời sống của giáo hội, trong truyền thống của giáo hội đã nói sao, đã dạy gì và đã thực hành thế nào? Thưa, trong Kinh Tin Kính, Kinh Tin Kính mà chúng ta quen đọc gồm có hai bản văn. Bản văn thứ nhất là theo truyền thống của tông đồ ta vẫn thường đọc mỗi khi lần hạt, có câu sau như sau: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Và trong Kinh Tin Kính vào thế kỷ thứ 5 trong công đồng Nice đã nói đến một điều, đó là tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Nghĩa là tín điều về sự sống lại của cả xác lẫn hồn là một tín điều chắc nịch dựa trên nền tảng mặc khải mà Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô đã thể hiện trong toàn bộ Thánh Kinh qua những giáo huấn của Ngài, và nhất là nơi chính con người, sứ mạng và cuộc đời của chính Chúa Giêsu là đấng đã phục sinh như thế. Từ đó, giáo hội có một truyền thống rất là trân trọng. Khi một người tín hữu, một người công giáo qua đời, thì ngoài nghi thức an táng được cử hành trang trọng, thì còn có một nghĩa trang mà tiếng của hội thánh và tiếng của người Việt Nam chúng ta không gọi là nghĩa địa, như là những người thuộc các tôn giáo bạn cũng không gọi là nghĩa trang theo nghĩa của công chúng, mà là gọi đất thánh. Như vậy chúng ta phải xác định rằng khi giáo hội cử hành thánh lễ an táng và lúc bây giờ thi hài được cử hành thánh lễ mà chúng ta biết ngôn ngữ mới Việt Nam mình chưa có quen gọi đâu, mà trong phụng vụ bằng tiếng Anh đã gọi là không gọi là thánh lễ an táng mà gọi là the mass of resurrection, thánh lễ phục sinh cho người ấy. Đấy, tên gọi chính thức ấy vẫn chưa đi vào trong đời sống của giáo hội Việt Nam mình là điều đáng tiếc, nhưng vẫn làm bằng chứng cho một sự kiện rằng dẫu là một thi hài nằm đây thì vẫn một niềm tin là sự phục sinh sẽ đến với con linh hồn đó và với tất cả chúng ta nữa, để rồi khi thân xác ấy được an táng ở đất thánh, nghĩa là thân xác ấy là một thân xác của thánh, để chờ ngày là thân xác ấy sẽ được tái hợp với linh hồn. Mà vì thế khi xưa trước công đồng Vatican II, giáo hội công giáo không cho phép hỏa táng, chỉ vì một lý do duy nhất thôi là tôn trọng thân xác Thiên Chúa đã cho dựng nên. Nhưng sau công đồng Vatican II thì chúng ta thấy có những sự thay đổi về hình thức, là tức là cho phép hỏa táng bên cạnh với phương thức địa táng theo truyền thống, thì vẫn còn đó một nguyên tắc căn bản, đó là tôn trọng mầu nhiệm xác người ta sẽ được sống lại. Xin đọc những một vài điều trong bộ giáo luật chúng ta có về việc an táng, điều 1176: các tín hữu đã qua đời phải được an táng theo nghi thức giáo hội do luật định. Qua nghi lễ an táng, giáo hội cầu xin ơn trợ giúp thiêng liêng cho người quá cố, tôn kính thi hài của họ, và đồng thời đem lại ủi an và hy vọng cho người còn sống. Các lễ nghi phải được cử hành đúng theo quy luật phục vụ, nghĩa là trang trọng đầy đủ. Về việc hỏa táng thì giáo hội đã có nói thêm ở triệt thứ ba như sau: giáo hội thiết tha khuyên nhủ nên duy trì phong tục đạo đức chôn cất thi hài người quá cố, tức là địa táng đấy. Tuy nhiên giáo hội không cấm hỏa táng, trừ khi nào sự hỏa táng được chọn lựa vì những lý do trái ngược với đạo lý Kitô giáo. Nghĩa là giáo hội cho phép hỏa táng miễn là lý do chủ đích của việc hỏa táng đó là phù hợp với niềm tin vào xác người ta sẽ sống lại. Và nếu hỏa táng vì lý do mà không tin vào những giáo huấn của giáo hội thì điều đó giáo hội ngăn cấm không cho phép, và còn có những cái khoảng về sau nữa. Đối với người Việt Nam chúng ta thì giữa người Công giáo cũng có một số người hoặc là để di chúc lại, hoặc là con cháu người thân sau khi người ấy đã qua đời thì làm nghi thức hỏa táng. Tất cả việc mà hỏa táng ấy đều được phép chỉ vì một lý do duy nhất thôi, là nếu tất cả những việc hỏa táng đó được làm trong niềm tin xác người ta sẽ được sống lại. Còn bằng không thì sao? Thưa điều 1184 ta có nói: nếu họ không tỏ một dấu hiệu thống hối nào trước khi chết thì phải từ chối an táng theo nghi lễ giáo hội. Thứ nhất, những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo cách tỏ tường. Thứ hai, những người chọn hỏa táng thi hài của mình vì những lý do nghịch với đức tin Kitô giáo. Thứ ba, những tội nhân chống trải khác mà việc an táng theo nghi thức giáo hội chắc chắn sẽ sinh gương xấu công khai cho các tín hữu. Đấy, chúng ta thấy không phải là lúc nào cha xứ hay là các linh mục cũng làm nghi thức an táng hay là cho chôn cất theo nghi thức Công giáo. Những trong những trường hợp mà thấy tỏ tường không có niềm tin, phủ nhận đức tin thì sẽ không được lãnh nhận những điều cần thiết đó. Tuy nhiên để cẩn thận thì giáo luật đã có ghi: khi gặp trường hợp hoài nghi, nghĩa là không biết người đó trạng thái đức tin như thế nào, thì phải hỏi ý kiến bản quyền sở tại và làm theo sự phán quyết của ngài. Đấy là theo truyền thống của giáo hội từ niềm tin đến việc thực hành. Sang điểm thứ tư, điểm này là những điểm gần gũi với chúng ta hơn vì đó là những nguồn mặc khải tư. Nghĩa là Chúa ngoài những mặc khải chính thức trọn vẹn ngài đã tỏ bày qua thánh kinh, qua huấn quyền của giáo hội, thì Chúa cũng đã đến gặp những người Chúa chọn, các vị thánh, hay là Đức Mẹ cũng hiện ra cho những vị thánh để rồi từ đó sẽ tỏ bày những bí mật về thế giới sau bên kia tấm màn của sự chết. Mà đây xin đơn cử hai trường hợp đặc biệt, đó là nguồn mặc khải tư chính Chúa đã mặc khải cho thánh Faustina Kowalska qua tất cả những gì chúng ta đã được biết về kính lòng thương xót của Chúa. Riêng với lạng phán xét, tức là phán xét chung của ngày tận thế, thì xin cống hiến với ông bà anh chị em điều mà nữ thánh Faustina Kowalska đã nhận được từ Chúa qua lời của Đức Mẹ như sau. Số 3635, chỉ viết: ngày 25 tháng 3, ban sáng trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi cách đặc biệt. Tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thủ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi: linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn Thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng người biết bao. Mẹ đã ban đấng cứu độ cho thế giới. Còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của người và chuẩn xót bao la của người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách đứng cứu thế nhân lành, nhưng sẽ đến trong tư cách một thẩm phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần con phải run rùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời gian ban phát lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con. Đây là một trong rất nhiều lần cả Chúa và Đức Mẹ đã hiện ra nói với nữ thánh Faustina Kowalska về ngày phán xét cuối cùng, để xác định cho chúng ta biết thế giới mà chúng ta đang sống đây là trong chuỗi ngày thương xót. Chuỗi ngày thương xót đó sẽ chấm dứt, để rồi một chuỗi đời đời của khởi đầu là phán xét sẽ bắt đầu. Mà ở đây ta thấy lời mẹ Maria nói với nữ thánh Faustina là khi đấy Đức Giêsu Kitô sẽ không xuất hiện với đấng thương xót nữa, mà sẽ là đấng thẩm phán chí công. Ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Có lẽ những điều mà nữ thánh đã viết ra đây không có đi nghịch lại với giáo huấn của Hội Thánh, cũng không có đi nghịch lại với nguồn mặc khải mà Chúa đã tỏ bày qua những dụ ngôn cỏ lùng hay là sự phân chia chiên với dê trong ngày người quang lâm. Như ở đây Chúa nói, khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển. Trước mặt người, người sẽ tách biệt họ với nhau. Đó là hành động của một vị thẩm phán trong ngày tận thế cuối cùng. Riêng đối với chúng ta có thêm những nguồn khác mà chúng tôi đã cống hiến với ông bà anh chị em, là từ cuốn sách Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, sẽ cho chúng ta biết một số những chi tiết khác liên quan đến việc phán xét riêng, tức là giây phút linh hồn lìa ra khỏi xác như thế nào. Sách Tiếng Nói Luyện Ngục số 173 thì nữ tu Marie Gabriel đã viết lại cho chị nữ tu bạn như sau: biết nói và diễn tả làm sao cho chị những gì xảy ra sau cơn hấp hối. Nếu bản thân chưa kinh nghiệm thì không tài nào hiểu được. Nhưng em cũng sẽ cố gắng cắt nghĩa cho chị với hết thiện chí của em. Linh hồn khi lìa khỏi xác bị hoàn toàn lạc lõng, và nếu em có thể nói như vậy, bị Thiên Chúa bao vây. Linh hồn bị bọc trong một vầng sáng cực mạnh, giúp nó chỉ một nháy mắt nhìn thấy toàn diện cuộc đời mình, rồi theo đó biết ngay mình đáng thưởng phạt ra sao. Chính giữa cái nhìn sáng suốt đó, linh hồn tự lên án cho mình. Linh hồn không nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng bị tiêu tan bởi sự hiện diện của Ngài. Nếu là một linh hồn có tội như em chẳng hạn, và vì thế đáng sa luyện ngục, thì nó bị đè bẹp dưới sức nặng của những tội lỗi mà nó còn phải tẩy xóa, đến nỗi nó tự lao mình xuống luyện ngục. Đến lúc ấy, người ta mới hiểu Thiên Chúa, hiểu tình yêu của Ngài đối với các linh hồn, và tội lỗi là một tai họa ghê gớm chừng nào trước mặt Thiên Chúa uy linh. Thánh Mikae đã ứng trực khi linh hồn vừa ra khỏi xác. em và hết mọi linh hồn chỉ thấy một mình Ngài. Ngài như là chứng nhân và là người thi hành phép công bình Thiên Chúa. Em cũng thấy thiên thần hộ thủ của em. Em nói thế để làm cho chị hiểu vì sao có thể nói rằng Thánh Mỹ Kiên đem các linh hồn vào luyện ngục. Vì một linh hồn đâu có đem đi được. Nhưng quả thật Ngài có đem các linh hồn, nếu hiểu theo nghĩa là Ngài có mặt tại đó để thi hành án lệnh Thiên Chúa. Mọi việc xảy ra tại thế giới bên kia là một bí nhiệm đối với thế giới của chị. Ông bà anh chị em không biết cảm thấy như thế nào. Lần đầu tôi nghe đọc những đoạn này tôi nổi da gà mấy ngày đấy. Vì sao? Vì cho chúng ta thấy trạng thái của linh hồn sau khi lìa cõi thế như thế nào. Là linh hồn lúc bây giờ ở trong một trạng thái lạc lõng. Nghĩa là chung quanh không còn một điểm tựa nào cả. Không còn có cái thân xác để mà tựa vào. Không còn có những người thân để mà cậy nhờ. Không còn đến đền các thánh để mà kêu cầu. Vì linh hồn ấy đã bị Thiên Chúa tứ bể bao vây. Vinh quang của Thiên Chúa đã bao vây linh hồn đó. Để linh hồn đó nhìn đông, tây, nam, bắc thì cũng chỉ thấy được sự thật của Thiên Chúa. Sự thật đã được viết ở trong sách thánh, sách sự sống. Sẽ phải là tấm gương mà linh hồn ấy sẽ phải đối diện một cách hoàn toàn tuyệt đối. Vì trước kia trong cuộc sống của trần thế, mấy khi chúng ta dám đối diện với chính mình, dám đối diện với con người thật của mình, dám nghe tiếng lương tâm của mình, thì đây giờ phán xét riêng sẽ nghe everything. Mọi điều lương tâm nói từ thủa nào thủa nào mà chúng bây giờ chúng ta bịt tai không chịu nghe, nhắm mắt không chịu nhìn. Lúc bây giờ không còn tai vật chất nữa, không còn mắt thịt nữa, cho nên phải mở toang ra để mà nghe, để mà thấy. Khiếp hãi như thế. Chúng ta hãy nghe nói tiếp, linh hồn ấy bị bọc trong một vầng sáng cực mạnh, giúp nó chỉ trong nháy mắt thấy toàn diện cuộc đời của mình. Rồi theo đó cái câu này mới run. Mà theo đó thì biết ngay mình đi vào đơn vị nào. Đấy. Nghĩa là khi linh hồn đối diện với sự thật về cuộc đời của mình, thì tất cả mọi việc lành, việc dữ, nó có sức mạnh, nó có trọng lượng, nó có sức hút. Mà nếu là một linh hồn tội lỗi thì sức trọng lượng của tội lỗi ấy sẽ đè bẹp linh hồn ấy, có nghĩa là nhấn linh hồn ấy đi xuống tầng 1, 2, 3 phù hợp với trạng thái linh hồn ở dưới dương thế. Và như vậy chúng ta thấy tội lỗi ở trong cuộc sống của thế giới chúng ta hôm nay, mình thấy sao mà nó nhẹ như lông hồng nhỉ? Người ta vẫn thường ví tội nó như là một vũng bùn êm ái là vậy. Tuy nó hôi, tuy nó bẩn, nhưng mà lên nó thì nó êm lắm cơ. Nó êm còn hơn là những cái tấm nệm mà chúng ta mua loại xịn nữa cơ. Nhưng đến ngày đó thì tội lỗi mất hẳn cái tính êm ái giả dối của nó, mà sẽ xuất hiện toàn bộ với một trọng lượng mà chúng ta sẽ không thể nào từ chối, phủ nhận được. Chính trọng lượng đó lúc bây giờ sẽ kéo chúng ta xuống sâu hay nông. Thì lúc bây giờ chỉ có ta với mình, tuy hai mà bây giờ là một mà thôi. Tôi với mình, tuy hai là một. Lúc bây giờ chúng ta mới nghe lời của chị nói, linh hồn tự lên án mình. Phải chăng trong cuộc phán xét riêng Chúa chưa cần hiện ra? Chúa hiện ra như lời sách thánh này nói đây, là trong ngày quang lâm Ngài sẽ trở lại. Còn trong cuộc phán xét riêng Chúa chưa cần phải xuất hiện. Chỉ có ta xuất hiện với mình thôi cũng đủ chết rồi. Đấy, chính là tội lỗi của chúng ta sẽ lên án cho mình, và chị đã nói trong trường hợp của chị đã xuống tới luyện ngục, mở ngoặc, chị Marie Gabriel này xuống đến tầng thứ 3 của luyện ngục đấy, rồi từ từ nhờ thánh lễ cầu nguyện của những người nơi dương thế mà từ từ bò lên. Chị nói thêm một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ, đó là đến lúc bây giờ thì chúng ta mới hiểu được Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào. Lúc bây giờ mình mới hiểu được tất cả những thánh giá trong cuộc đời của mình, ôi trời, nó quý, nó cần như thế nào. Mà khi sinh thời thì mình thấy những đau khổ, những đau thương, những vất vả, rồi những bệnh hoạn hay là những thất bại của cuộc sống, là mình bảo lạy Chúa, con bị oan đấy nhá, Chúa cho lộn người rồi đấy nhá. Lúc này thì cha mới biết được không có oan khiên gì cả, tới số em rồi. Lúc bây giờ ta mới biết rằng tất cả những thăng trầm trong cuộc sống là do lòng thương xót của Thiên Chúa gửi đến và cần thiết cho phần rỗi linh hồn của đời mình. Mà lúc dương thế ta chưa có cảm nhận được. Lúc bây giờ chúng ta mới biết được tội lỗi chính là điều tai họa ghê gớm đời đời. Mà trong cuộc sống của trần thế hôm nay, dù cho chúng ta có thế nào, chúng ta vẫn chưa cảm thấy được mức tai hại ghê gớm của nó, hậu quả đời đời của nó được. Chúng ta có một chi tiết khác mà nữ tu Marie Gabriel, linh hồn Marie Gabriel đã cho thấy, nếu không có Chúa xuất hiện thì có ai? Thưa, có tổng lãnh thiên thần Michael và thánh thiên thần hộ thủ. Nếu xét về bản chất thì cả tổng lãnh thiên thần Michael và thiên thần hộ thủ cũng giống như chúng ta ở chỗ là loài thụ tạo. Sứ mạng của các vị thiên thần và tổng lãnh thiên thần luôn luôn tháp tùng linh hồn trong cõi dương thế và trong giây phút đó. Còn sự sống của Thiên Chúa, bản chất của Thiên Chúa và cả đến Đức Mẹ nữa thì là cõi thiêng, chưa có thấy được đâu, chưa có thể thấy được. Nghĩa là ở trong giây phút này, tổng lãnh thiên thần Michael đã túc trực để thi hành thay mặt Thiên Chúa, đại diện Thiên Chúa, thi hành phép công bình của Thiên Chúa đấy. Vì thế chúng ta thấy trong truyền thống của giáo hội đã có việc tôn kính cầu khẩn cầu với tổng lãnh thiên thần Michael. Michael là người sứ giả của Thiên Chúa, đã hạ sát tất cả, tiêu hủy con Satan, con rắn như thế nào, thì Ngài cũng sẽ giúp chúng ta trong cuộc đời trần thế, và nhất là trong giây phút chịu phán xét riêng ấy, để Ngài sẽ cứu giúp cho chúng ta vậy. Và như thế chúng ta thấy qua những nguồn mặc khải tư, những điều tỏ lộ cho chúng ta biết về giây phút sau khi hấp hối, về việc phán xét riêng như thế nào. Xin mở ngoặc nói, phán xét tư ở đây cả những gì mà nữ thánh Faustina Kowalska và linh hồn Marie Gabriel viết đây, thì giáo hội không bao giờ nhìn nhận một cách chính thức. Nhưng tuy không phải nhìn nhận một cách chính thức không có nghĩa là phủ nhận, không có nghĩa là bác bỏ, vẫn một cách thức nào đó muốn giới thiệu với con cái của mẹ giáo hội, để rồi từ đó chúng ta được hé thấy như một người đứng xa xa, không thấy được rõ những chi tiết đường nét của ngày phán xét riêng, của ngày phán xét chung thế nào, thì ít ra cũng thấy được những đường nét chung nhất mà thêm niềm tin cho cuộc sống hôm nay, áp dụng đời sống. Khi nghe qua tất cả những gì về cuộc phán xét riêng, phán xét chung, ta sẽ tự hỏi cho chính mình là đã chuẩn bị sẵn sàng chưa cho giây phút đời đời, cho chuyến đi đời đời đó. Bà anh chị em, xin giới thiệu với ông bà anh chị em, định ánh chúng ta phải làm dựa vào những ánh vừa lãnh nhận, những điều cần thiết ta vừa lãnh nhận, những điều cần thiết để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng đó là năm điều sau đây. Thứ nhất, lắng nghe tiếng lương tâm. Thưa, tiếng lương tâm là điều căn bản mà Thiên Chúa đã đặt để vào mọi con người, mọi linh hồn, mọi con người đã được tạo dựng. Giáo hội công Thiên Chúa định tiếng nói, giáo hội công giáo xác định tiếng nói lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa vang lên trong tâm hồn của mỗi con người, để như một sự hướng dẫn điều lành nên làm, điều dữ nên tránh. Và đó chính là tiếng nói sẽ phán xử linh hồn của chúng ta. Trong cuộc sống hôm nay giữa bao bể bộn và bao sống những công việc và bao nhiêu những thách đố, lắm khi và thường xuyên chúng ta không dễ nghe tiếng lương tâm của mình. Có những trường hợp ta lại át cả tiếng lương tâm của mình nữa, vì nếu phải nghe tiếng lương tâm thì chúng ta sẽ không tự do hành động theo ý của mình muốn. Cho nên trong đường lối tu đức của giáo hội luôn luôn kêu mời tất cả những người con cái của lắng nghe, hãy tâm tham giấu cho lắng nghe tiếng lương tâm của mình, mà giấu cho cái tiếng nói ấy làm mình, khiến mình khó chịu bực bội, xin hãy cố gắng nghe. Còn được nghe tiếng lương tâm là còn hy vọng sẽ nên tốt nên lành. Và điều đó chúng ta sẽ làm không phải mỗi một năm một lần, như là lần chúng ta thấy đi xưng tội một năm ít là một lần, mà phải làm mỗi ngày như một thứ vệ sinh tinh thần cần thiết hàng ngày, thường thức, thường xuyên. Những lần chúng ta xưng tội thường xuyên là những lúc ta để cho tiếng lương tâm xoay sáng, chiếu lại, viết lại, nhìn lại những chặng đường đã qua, để rồi từ đó chúng ta biết mình đã nghiêng về ở một tọa độ nào, chúng ta đang đi ở những nẻo đường nào, đã có những hành xử nào, và nhờ thế kịp thời và còn thời gian để chúng ta điều chỉnh, chấn chỉnh lại. Ngộ nhỡ không nghe tiếng lương tâm của mình mà đi suốt đi cùng thì một đi không trở lại, thưa anh chị em. Điều thứ hai cần thực hiện trong đời sống đó là biết quý trọng thân xác mình. Không phải giáo hội chỉ biết kính tôn trọng thân xác trong nghi lễ an táng, mà giáo hội là mẹ nhắc nhở chúng ta là con cái phải biết bảo toàn không những linh hồn của mình và còn cả thân xác trong sạch nữa, vì đó chính là đền thờ Chúa Thánh Thần. Như tín hữu Phaolô đã xác định trong thư gửi tín hữu Corinto, đoạn thư thứ nhất, đoạn 6 câu 19, nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa Ngài tạo dựng, linh hồn giống hình ảnh của Ngài và thân xác là chính ngôi nhà nhỏ bé tạm thời cho linh hồn, cũng đều được đáng quý, đáng trọng. Và những người được hưởng phần thưởng vời sẽ hòa nhập lại với thân xác vinh hiển trong sạch đó. Điều thứ ba, cần kiểm chứng cẩn thận những lời đồn đại về ngày tận thế. Điều này xảy ra rất thường xuyên trong những ngày tháng, chẳng hạn như năm 2000, hay khi có xuất hiện những tinh thể lạ ở trong vũ trụ đi về hướng địa cầu, thì tức thì có những nhóm, những phái sẽ gióng lên những tin rằng, và vì sắp sửa tổ tận thế, và vì thế họ tổ chức thành nhóm lên nhà núi, xuống biển mua nhà tậu đất để rồi chuẩn bị chờ đón những ngày đó. Điều này chúng ta thấy ngay cả mình, những người công giáo cũng vậy, cũng phải rất ư cẩn thận để về những tất cả những lời đồn đại đó. Hãy biết kiểm chứng bằng cách soi tất cả những sự kiện ấy ở trong sách, là sách thánh. Những gì mà Chúa nói về ngày cánh chung, về ngày tận thế, hay những giáo huấn của giáo hội, những lời răn bảo của biết những bản quyền sẽ giúp cho chúng ta biết phải có thái độ thích hợp thế nào ra tất cả những biến cố xảy ra trong thời gian hay không gian. Chứ còn vội tin những lời đồn đại đó thì khiến cho chúng ta sẽ dễ gặp họa, không phải chỉ cho thân xác mà thôi, mà nhất là cho linh hồn của mình nữa. Như lời Chúa đã nhắn nhủ qua tất cả các vị thánh, mà đặc biệt thánh nữ Faustina Kowalska, vì thế giới chúng ta đang sống thì ta cần tận dụng ngày thương xót trước khi đến ngày công thẳng. Ta lo về ngày phán xét thế nào cho đủ nếu chúng ta không biết tận lo tận dụng những ngày của thương xót. Đây là thời của hồng ân, thời của cứu rỗi, thời của tha thứ, mà ta chưa biết tận dụng thì chắc chắn đến ngày 911, ngày emergency, chúng ta sẽ không biết xoay sở như thế nào. Con người ta vẫn có một sự ngây thơ. Ngây thơ về chuyện rằng chúng ta đang sống trong những ngày an ổn, chả việc gì phải lo, chẳng việc gì phải sợ, mà quên mất được rằng những ngày của bình an đây là ngày của thương xót, ngày của nhẫn nại, ngày của chờ đợi, ngày của ân phúc, để cho mỗi người, mỗi linh hồn sẽ chuẩn bị thế nào để đến biến cố 9/11 tháng 9 ngày 11 của cuộc đời và thế giới, ta sẽ có một câu trả lời tốt đẹp như lòng Chúa mong ước cho linh hồn của mình. Và điều thứ năm có thể nói tóm kết tất cả là biết sống thánh thì sẽ chết lành. Ta lo không biết rằng cuộc sống ngày cuối cùng của chúng ta sẽ ra sao. Con sẽ bệnh gì đây? Con sẽ chết ở tuổi nào đây? Con sẽ chết trong trường hợp nào đây? Con có được chịu các phép cuối cùng hay không? Hay con sẽ chết ở trên đi máy bay, hay là đi tàu thủy, hay là đi xe hơi? Chúng ta có vô vàn những câu hỏi, và thường thì người ta sẽ tìm thấy một câu trả lời: à, bảo hiểm nhân thọ. Thưa anh chị em, bảo hiểm nhân thọ thì cũng cùng lắm là giúp cho chúng ta đủ tiền để mua áo quan và mua huyệt nặng. Chứ còn bảo hiểm nhân thọ trần thế không đủ sức để mà cover cái phần đời đời của ta đâu. Chỉ có một phần có thể cover tất cả cõi đời đời của chúng ta là here and now, trong giây phút hiện tại. Ta đã sống thế nào? Nếu một linh hồn sống thánh, quyết ý nên thánh, dẫu cho những lúc sẽ vụng về, công nhận vì sự yếu đuối của con người, nhưng một quyết tâm không ngừng, một cố gắng liên lỉ để vươn lên, cả đến Chúa cũng đã 3 lần ngã trên đường thánh giá. Chú biết thân phận của mình, nhưng linh hồn đó vẫn cố vươn lên ánh sáng, mặc dù theo một tốc độ mà linh hồn ấy cũng vất vả vất vả. Thì chính nguyên chuyện cố gắng sống thánh thiện, và nếu được những thành đạt của sự thánh thiện ấy do bởi ơn phúc của Chúa, ơn cứu giúp của mẹ và các thánh, thì chúng ta có thể tin chắc linh hồn ấy sẽ được ơn chết lành. Còn tất cả những điều khác, bao nhiêu sự chuẩn bị của chúng ta cho cõi trần thế, có lẽ thiết tưởng cũng bất cập cho phần rỗi đời đời của mình vậy.